Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ trên 72.000 tấn xi măng xây dựng hạ tầng nông thôn. Bằng tấm lòng tôn kính vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua các văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã sáng tác nhiều tác phẩm chân thật, giàu cảm xúc để truyền tải tư tưởng, đạo đức, phong cách của người đến với các tầng lớp nhân dân. Phát huy hiệu quả của các nhóm Zalo, sau đây là nội dung chi tiết. Theo kế hoạch, trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phân bổ 72.480 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó hỗ trợ các xã là 62.480 tấn, hỗ trợ huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới Phú Bình 10.000 tấn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng theo quy định và phân bổ chi tiết khối lượng xi măng cho từng xã, từng công trình. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về quyết định phân bổ của địa phương. Cùng với đó, địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã triển khai thực hiện theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để sử dụng xi măng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Đối với các xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ của tỉnh, công khai dân chủ, minh bạch quá trình huy động, đóng góp của người dân, doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong tổ chức thực hiện. Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm 2022, sáng ngày 26 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn thành phố với công đoàn ngành công thương, công đoàn ngành giáo dục, công đoàn ngành xây dựng giao thông và công đoàn ngành y tế. Dựa trên nguyên tắc phối hợp công tác, tôn trọng và tạo điều kiện lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên, tại buổi ký kết, các bên đã thảo luận và thống nhất tiếp tục phát huy thực hiện tốt các nội dung phối hợp trong năm qua. Năm 2022, Công đoàn thành phố Thái Nguyên phối hợp với các tổ chức công đoàn ngành của tỉnh, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, các văn bản về chế độ, chính sách liên quan đến nghĩa vụ quyền lợi của công nhân, viên chức và người lao động trong các ngành, phối hợp giải quyết việc tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể, đình công không đúng quy định xảy ra đối với các đơn vị đóng trên địa bàn có công đoàn cơ sở thuộc ngành quản lý. Phối hợp thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chỉ đạo các ngành phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và người lao động. Sáng ngày 26 tháng 5, cô và chào trường mầm non Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và tổng kết năm học 2021-2022. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các phòng, ban ngành và đại diện các trường mầm non trên địa bàn. Tiền thân là trường mầm non Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, được thành lập ngày 31 tháng 3 năm 1997, nằm trên địa bàn tổ 6, phường Phan Đình Phùng. Tháng 11 năm 2019, trường được khởi công xây dựng với tổng kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới và nguồn ngân sách thành phố. Hiện nay nhà trường có cơ sở vật chất khang trang hiện đại với quy mô 15 lớp, 425 trẻ và 53 cán bộ giáo viên, nhân viên, trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh trên địa bàn. Với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và chăm sóc trẻ, trong nhiều năm qua, chi bộ nhà trường đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2021-2022, tỷ lệ bé ngoan đạt 100%, chuyên cần đạt 95-97%, 100% trẻ đến trường được chăm sóc, nuôi dưỡng, an toàn về thể chất và tinh thần. 100% các cháu được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi cân đo bằng biểu đồ tăng trưởng. Hàng năm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 3%. 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 100% giáo viên được đánh giá chuẩn nghề nghiệp. Với những thành tích đạt được, nhà trường đã vinh dự được nhiều cấp ngành khen thưởng. Tháng 1 năm 2022, nhà trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Khu di tích lịch sử quốc gia 915, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh ở Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, được khánh thành vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. sau gần 4 năm đưa vào sử dụng, khu di tích đã đón trên 256.000 lượt khách đến dâng hương và tham quan. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, khu di tích đã đón tiếp 145 đoàn với hơn 23.000 lượt khách tới dâng hương và tham quan, học tập trải nghiệm. Trong đó có nhiều đoàn đến từ các trường học của thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên. Phát huy tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng nỗ lực trong công tác phục vụ du khách, hiện nay khu di tích lịch sử quốc gia 915 đang thực hiện đón tiếp khách tất cả các ngày trong tuần. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật thực hiện chia đôi quân số để anh em cán bộ có thời gian nghỉ ngơi. Trong các ngày lễ Tết, khi lượng du khách tăng cao, Ban Quản lý khu di tích thực hiện tăng cường trực 100% quân số để đảm bảo phục vụ du khách một cách tốt nhất. Ngoài ra, đội ngũ hướng dẫn viên, cán bộ lễ tân phục vụ đón tiếp khách tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ một cách chuyên nghiệp, bài bản, không ngừng đổi mới sáng tạo trong cách thức tổ chức dâng hương và thuyết minh giới thiệu, qua đó đã nhận được những phản hồi tích cực từ các du khách. Nhằm kiểm tra việc nhập dữ liệu một cách đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Từ trung tuần tháng 5 đến nay, Sở Y tế đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra thực tế tại các địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, đến nay dữ liệu tiêm chủng được cập nhật trên hệ thống tiêm chủng COVID-19 là trên 2.765.224 trên 2.835.613 mũi tiêm thực tế, với 1.071.154 trường hợp đã tiêm, đạt hơn 97%. Theo đó, công tác xử lý, phản ánh thông tin tiêm chủng đã được các cơ sở y tế thực hiện triệt để, với 2.628 phản ánh của người dân được giải quyết, đạt 100%. Về công tác ký xác nhận hộ chiếu vaccine, các cơ sở tiêm chủng COVID-19 đã tích cực triển khai, đã ký xác nhận hộ chiếu vaccine cho 2.327.366 mũi tiêm đã tiêm, đạt hơn 84%. Số trường hợp được công an xác minh là 141.989 trên 186.273 thông tin đã đề nghị. Bất chấp pháp luật, cả gia đình đối tượng Bùi Quốc Hùng, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú thôn Bỗng, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đã mang hàng nghìn viên ma túy hồng phiến sang thành phố Thanh Nguyên để bán kiếm lời. Song chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Cụ thể, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác Công an phường Phan Đình Phùng đã kiểm tra phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Trường, sinh năm 1972, cư trú tại tổ 24 trên địa bàn phường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 0,162 gram ma túy đá, 3 viên nén màu hồng là ma túy hồng phiến, khối lượng 0,295 gram và 4,298 gram thuốc phiện. Trường khai nhận số ma túy này là của mình, mục đích để bản thân sử dụng. Đáng chú ý, trong nhà Phạm Văn Trường, lực lượng công an phát hiện 3 người gồm Bùi Quốc Hùng và vợ là Trần Thị Lành, sinh năm 1981, và con là Bùi Xuân Hiệp, sinh năm 1996, đang cất giấu 3.064 viên ma túy hồng phiến, trọng lượng 307,821 gram và 4,811 gram heroin. Tổ công tác đã niêm phong tăng vật và lập biên bản bắt quả tang với Bùi Quốc Hùng, Trần Thị Lành, Bùi Xuân Hiệp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do quen biết với Phạm Văn Trường nên đã bàn với vợ mang ma túy từ Yên Bái sang nhà Trường ở Thái Nguyên để bán kiếm lời, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn. Gia đình ông Bùi Công Cường có hai thửa đất nằm trong quy hoạch dự án là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468m², loại đất LUK, và thửa đất 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương xã Linh Sơn tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Quý vị và các bạn thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn vì nước quên thân, vì dân quên mình. Tình yêu thương vô bờ bến của người đã trở thành nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật, từ văn, thơ đến nhạc, họa. Bằng tấm lòng tôn kính vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua các văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã sáng tác nhiều tác phẩm chân thật, giàu cảm xúc để truyền tải tư tưởng, đạo đức, phong cách của người đến với các tầng lớp nhân dân. Như bao người con đất Việt, họa sĩ Nguyễn Gia Bảy và họa sĩ Văn Thao dành nhiều tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhưng các họa sĩ đã tìm hiểu hàng ngàn tư liệu ảnh, sách, báo, thơ văn về Bác để thể hiện Bác qua tranh với một góc nhìn mới, sinh động hơn, giàu tính nhân văn hơn. Bên cạnh những bức tranh truyền thống như Bác ngồi đọc sách, duyệt công văn, câu cá, vui với các cháu thiếu nhi được nhiều nghệ sĩ khai thác, các họa sĩ Thái Nguyên đã tìm tòi và sáng tạo thêm nhiều bức tranh với chủ đề lạ như bức tranh Vườn Xuân, Mầm Xuân, Lúa Ba Răng. Họa sĩ Nguyễn Gia Bảy, chi hội trưởng chi hội mỹ thuật, hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thực nhưng mà lại không có thực, cho nên là trên những tư liệu, những bức ảnh thôi. Thế thì cái đấy là khó, họa sĩ phải nghiên cứu rất kỹ.
Họa sĩ Nguyễn Văn Thao, hội viên chi hội mỹ thuật, hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên nói.
Bác Hồ được ví như là những cái đóa sen đẹp nhất, thơm ngát nhất. Và tôi đã xây dựng cái hình tượng Bác Hồ lấy cái ảnh tư liệu mà Bác Hồ chụp thời kỳ mà Bác đi Liên Xô công tác. Thì một nhiếp ảnh gia người Liên Xô đã chụp Bác trong một cái khoảnh khắc rất đẹp và tôi rất thích cái khoảnh khắc này.
Nếu hội họa diễn tả tình cảm mà bao người con đất Việt nói chung và những người con quê hương thủ đô kháng chiến nói riêng dành cho Bác bằng sắc màu, thì thơ ca lại khắc họa hình ảnh của người rất đỗi thân thương giản dị qua những tứ thơ tự do đầy xúc cảm. Nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh cho biết thêm.
Hầu như đã có rất nhiều kiệt tác viết về Bác Hồ, cái nhiều của chúng ta. Vậy thì làm sao để đặt được một dấu chân nhỏ bé của mình vào cánh đồng mênh mông đã rất nhiều người in dấu chân ấy. Bởi vậy mà tôi cũng đam mê về viết về Hồ Chí Minh. Nghĩa là mỗi người đến thăm Bác, mỗi người đọc về Bác, mỗi người ngắm nhìn Bác thì đang đứng trước một bông sen vĩ đại và nhận về cho mình một chút thôi cái hương thơm kỳ diệu của bông sen Hồ Chí Minh.
Luôn chú trọng đến việc thể hiện ra sao, thể hiện như thế nào để toát lên vẻ đẹp tâm hồn, khí chất của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Luôn lo nghĩ cho nhân dân, đất nước, nhưng vẫn rất giản dị và gần gũi. Bằng tình cảm, tài năng và sự sáng tạo của mình, các văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã góp phần không nhỏ trong việc lưu giữ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong triệu triệu trái tim người dân Việt qua các thế hệ. quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số hiện nay, nhóm Zalo của các xóm, tổ dân phố đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ khi thành lập nhóm Zalo của tổ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được ông Nguyễn Duy Thính, tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Đồng Quang chụp ảnh, soạn nội dung thông báo để gửi vào nhóm Zalo của tổ dân phố. Nhờ nhóm Zalo này đã giảm nhiều thời gian đi lại để triển khai công việc mà mọi thông tin, công việc của phường, của tổ đều kịp thời đến được với nhân dân trong tổ. Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Duy Thính, tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Đồng Quang chia sẻ.
Mục đích chính của cái nhóm này chúng tôi là để phục vụ công tác gọi là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tổ dân phố. Nhiệm vụ thứ hai là để triển khai các cái công việc cũng như là các chủ trương đường lối chính sách của pháp luật nhà nước, quy định địa phương đến để bà con nhân dân trong tổ là nắm bắt được kịp thời.
Bà Phạm Thị Xuyến, bí thư chi bộ tổ dân phố 7, phường Đồng Quang cho biết, hiện nay chúng ta đang thực hiện chính phủ số và áp dụng công nghệ 4.0, nên việc thành lập nhóm Zalo cũng là áp dụng công nghệ số vào điều hành một số công việc của tổ, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nhóm Zalo tổ dân phố 7 được thành lập từ tháng 8 năm 2021. Từ đó đến nay đã giảm đáng kể việc tổ trưởng và ban bảo vệ dân phố phải đi tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Khi có những sự việc gì nghi vấn liên quan đến tình hình an ninh trật tự mà người dân phát hiện, đều được nhân dân thông báo trên nhóm Zalo để công an khu vực nắm được và có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Bà Xuyến chia sẻ thêm.
Sau khi bà con tham gia vào cái nhóm Zalo của tổ dân phố thì chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với các đồng chí cảnh sát khu vực để tuyên truyền, đăng các cái nội dung để phổ biến tới bà con như các cái thủ đoạn lừa đảo của các cái nhóm tội phạm như là lừa đảo trên mạng, lừa đảo vào nhà dân, rồi đóng giả công an, rồi đóng giả thợ điện, đấy, vân vân. Nói tóm lại là các cái thủ đoạn lừa đảo của tội phạm là được chúng tôi đăng tải và giúp cho bà con là nhận thức được và cảnh giác cao độ. Và nhất là trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua thì cái nhóm Zalo phát huy rất là vai trò rất quan trọng là thông báo được cho bà con về các cái đợt dịch bùng phát ở đâu và bà con phải phòng chống như thế nào, khai báo ra làm sao là chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc và bà con ủng hộ rất nhiệt tình.
Hiện nay 12 trên 12 tổ dân phố của phường đều có nhóm Zalo với hơn 2.000 thành viên tham gia. Từ khi thành lập nhóm Zalo để thông tin các công việc của phường, triển khai xuống tổ nhanh chóng kịp thời, giảm được thời gian đi lại của các cán bộ cơ sở, giảm chi phí tuyên truyền. Nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vừa qua, rất nhiều các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã được tuyên truyền đầy đủ để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định qua các nhóm Zalo xóm, tổ dân phố. Nói về tính hiệu quả của nhóm Zalo này trong công tác tuyên truyền, bà Mai Thị Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết.
Trong thời buổi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, thì tỷ lệ người dân tham gia các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook thì ngày càng nhiều. Ủy ban phường cũng đã chỉ đạo công an phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố để thành lập các nhóm Zalo, các tổ Zalo. Qua đây thì cũng tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thông qua cái trang nhóm Zalo này thì người dân có những cái thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng hướng chỉ đạo giải quyết. Trong thời gian tới, phường tiếp tục tuyên truyền vận động để đông đảo hơn nữa người dân để tham gia vào cái nhóm này.
Thời gian qua, tại 32 xã phường trên địa bàn thành phố đã thành lập và duy trì tốt 401 nhóm Zalo, xóm, tổ dân phố. Bên cạnh hiệu quả tuyên truyền, các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, các quy định của địa phương, nhóm Zalo tổ dân phố đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các công tác khác. Qua các nhóm Zalo, người dân cung cấp nhiều tin báo là cơ sở để lực lượng chức năng xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Thượng úy Lê Hoàng Hà, Phó đội trưởng đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Qua các nhóm Zalo này thì cũng đã xử lý được các cái vụ việc liên quan đến an ninh trật tự hoặc các cái nội dung phức tạp về an ninh trật tự, các cái dấu hiệu vi phạm pháp luật thì đều được nhân dân cung cấp cho lực lượng cảnh sát khu vực. Điển hình nhất là có một cái vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở phường Trung Thành. Sau khi mà nhân dân trình báo thì công an phường Trung Thành đã trích xuất camera và cắt ảnh của đối tượng gửi lên các cái nhóm Zalo của các cái tổ dân phố. Thì sau khi gửi thì các cái tổ dân phố là đã xác định được đối tượng này là có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường và là một đối tượng nghiện. Qua đó là đã giúp triệt phá vụ án.
Thực tế tại thành phố Thái Nguyên cho thấy mô hình nhóm Zalo, xóm, tổ dân phố là hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mới, hiệu quả, phù hợp xu thế hiện đại. Nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản tài liệu, nội dung tuyên truyền của các cấp đã được triển khai tới người dân nhanh chóng, kịp thời, góp phần vào thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.